chính là ngày xưa thầy Lý hướng dẫn học trò lớp chúng tôi đổi tâm. Đem tất cả những thứ tạp nham ở trong tâm chúng ta đều dứt bỏ hết, mời Phật A-di-đà đến đặt ở trong tâm, gọi là đổi tâm. Tâm thế gian phàm phu rất tệ hại, tâm mọi người đều hiểu được là lương tâm. Ai ai cũng có lương tâm, nhưng hiện tại lương tâm trở thành cái gì? Trở thành thùng rác của người khác. Đem toàn bộ những thị phi sai đúng của người khác để vào tâm mình, đó không phải là lương tâm, đó là tâm bẩn thỉu. Trở thành thùng rác rồi, hiện tại thùng rác sạch sẽ, những thứ trong đó đều sạch rồi, Phật A Di Đà đặt vào đó, đó mới thật là lương tâm. Không có thứ gì tốt hơn được nữa. Trong tâm phải đặt Phật A Di Đà, tuyệt đối không nên đặt những thứ khác. Đặt những thứ khác là sai. Đặt Phật Thích Ca Mâu Ni được hay không? Không được. Đặt Phật Thích Ca Mâu Ni không thể giảng sanh thế giới cực lạc, vẫn làm việc lục đạo luân hồi. Đạo lý này phải nghĩ cho thông, phải thật làm, nhanh chóng thay đổi, càng sớm càng tốt, không nên đợi đến ngày mai nữa. Hiện tại cần phải đổi. Thâm nhập nguyện hải vô biên của Di Đà, dưới đây là giải thích của Niệm Lão. Diệt tức nhiếp bỉ nhất thừa vô biên nguyện hải, nhập ngã giới nhĩ nhất niệm tâm trung. Đây chính là điều thầy Lý nói, đặt Phật A Di Đà vào trong tâm chúng ta. Đổi tâm chính là ý nghĩa này vậy. Trong tâm chúng ta chỉ có Phật A-di-đà, ngoài Phật A-di-đà ra không có thứ gì cả. Phật A-di-đà dạy chúng ta như vậy, Tổ sư Đại Đức cũng dạy chúng ta như vậy. Tôi cũng lấy câu nói này thường khuyên mọi người như vậy. Nhưng bản thân đã đổi được hay chưa? Chưa đổi được, vẫn còn nghĩ đến kinh Hoa Nghiêm. Rất nhiều người đang yêu cầu, còn có người yêu cầu tôi giảng kinh Lăng Nghiêm, cũng yêu cầu tôi giảng Quan Âm Tam Kinh. Những kinh này ngày xưa đều giảng qua. Bên Nhật Bản còn yêu cầu tôi giảng kinh Địa Tạng. Đây là gì? Đây chính là chưa đổi tâm được, còn có nhiều thứ lung tung bên trong như thế. Hiện tại tôi nghĩ thông rồi, tuổi tác lớn, không thể cứ làm những thứ lộn xộn như vậy nữa. Thế nên bộ kinh này tôi giảng xong rồi sẽ giảng lại từ đầu. Trong tâm chúng ta chỉ có một bộ kinh Vô Lượng Thọ, chỉ có một câu A-di-đà Phật. Sống một ngày thì làm một ngày, những thứ khác rất nhiều người khác sẽ đi làm vậy. Đại sư Liên Trì đến cuối đời chỉ là một bộ kinh Di Đà, một câu danh hiệu Phật. Ngài nhắc đến Tam Tạng 12 bộ để cho người khác ngộ. Tôi không làm nữa. 84.000 hạnh, 84.000 pháp môn để cho người khác hành. để cho mọi người quý vị đi tu tập. Tôi chỉ kiên trì thực hiện niệm A-di-đà Phật, một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Lần này giảng, vì thời gian đa phần là ngày giảng 2 tiếng đồng hồ, dùng thời gian 2 năm. Về sau giống như hiện nay, một ngày 4 tiếng đồng hồ, 300 ngày thì giảng xong. Bộ kinh này tôi dự định trong 1200 tiếng đồng hồ. 300 ngày giảng xong là 10 tháng. Tốt, phương pháp này tốt, không đi đâu hết. Sống một ngày, giảng một ngày, giảng đến lúc giảng sanh mới thôi. Đây là thật sự có phước báo. Đi khắp nơi rất cực khổ, không có phước báo. Trước đây thầy Lý từng hỏi tôi, vì thường xuyên ra nước ngoài, thầy nói ông như vậy không phải cách. Tuy nhiên là quản kết pháp duyên, nhưng đối với bản thân ông không có lợi ích. Tôi nói với thầy giáo, tôi nói số khổ vậy, tôi không có đạo tràng. Không có đạo tràng nên ở đâu giảng kinh thì tôi đến đó. Trước đây là như vậy. Tôi không cần tiền của người khác. Người ta mời tôi giảng kinh, chỉ cần mua vé máy bay cho tôi là được rồi. Tức là phí giao thông tôi không cần tiền, gửi vé máy bay đến. Đến lúc đó quý vị đến sân bay đón tôi. Mấy mươi năm nay tôi đều dùng phương thức như vậy. Tôi không nhận cúng dường. Những nhu cầu trong cuộc sống quý vị đều lo liệu cho tôi đủ rồi, tôi còn cần gì nữa? Cho nên pháp duyên như vậy rất thù thắng. Vì sao vậy? Người khác lo liệu nhẹ nhàng. Việc ăn mặc đi ở của tôi rất tự nhiên, rất tùy duyên, không coi trọng thứ gì, cái gì cũng được. Hiện tại quý hóa, Hồng Kông cho tôi cư trú lâu dài. Chúng tôi có một nơi nho nhỏ này có thể dừng chân, không đi đâu nữa. Hy vọng Tam Bảo gia trì, nơi địa phương Hồng Kông này không có tai nạn. Chúng ta mỗi năm, mỗi bộ Đại Kinh Giải, một năm một bộ, đều viên mãn tại nơi này. Chúng ta xem tiếp đoạn văn dưới đây. Thị cố thập niệm tất sanh, hữu nguyện tất mãn. Lý sự đều làm rõ ràng rồi mới biết được 10 niệm đích thực được giảng sanh. 10 niệm tất sanh là bổ nguyện của Phật A Di Đà. 10 niệm này là lúc nào? Lúc lâm chung. Nhất niệm có thể giảng sanh, cũng có pháp sư nói 10 niệm này là bình thường thực hành thời khóa. Bởi vì công việc bận rộn, không có thời gian thực hiện công phu sáng tối. Vậy thì phải làm sao? Sáng sớm ngủ dậy, súc miệng rửa mặt xong, trong nhà có tượng Phật, đối diện tượng Phật. Không có tượng Phật, đối diện phương Tây. Niệm 10 niệm. 10 niệm này là niệm một hơi. không thể nhiều ít. A-di-đà-phật, 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 hết một hơi gọi là một niệm. Thời gian này không dài. Bạn tôi trước khi đi ngủ niệm 10 niệm, ngày ngày không gián đoạn, phù hợp với tịnh niệm tương tục. Đồ nhiếp lục căn tịnh niệm tương tục có thể phù hợp với tiêu chuẩn này. Nói chung, niệm niệm trong tâm đều có Phật. Trong tâm nhớ Phật, niệm Phật không gián đoạn, không trở ngại công việc, không phải dùng suy nghĩ. Trong công việc cũng có thể niệm Phật. Nếu như dùng suy nghĩ liền buông bỏ niệm Phật xuống rồi, ngày xưa ở Đài Loan có một nhóm đồng tu lái xe taxi, hình như có hơn 30 người. Lúc đó đi ra ngoài, chúng tôi luôn có xe taxi xếp hàng. Họ lái xe có thể niệm Phật hay không? Tôi liền nói với họ, lúc lái xe tốt nhất không nên niệm Phật, chuyên chú lái xe, không nên xảy ra tai nạn xe. Chuyện này không thể phân tâm, cùng với việc dụng tâm không khác. Lúc dừng xe có thể niệm Phật, quý vị dừng nơi nào đó đợi khách có thể niệm Phật, hoặc là trên xe không có người, quý vị lái xe không có thể niệm Phật. Vì sao vậy? Vì lúc đó quý vị lái xe tốc độ khá chậm, quý vị không vội vã, cũng không có mục tiêu, không có phương hướng. Nếu như có hành khách, quý vị liền dừng việc niệm Phật lại, hoặc là quý vị dùng máy niệm Phật, danh hiệu Phật để cho hành khách nghe. Quý vị không thể chuyên chú vào danh hiệu Phật, quý vị phải chuyên chú vào đường xá. Vậy là đúng rồi. Cho nên điều này là linh hoạt, không phải có quy định gì, không có. Phương pháp niệm Phật này đơn giản nhất, dễ dàng nhất, không chịu bất cứ hạn chế gì. Người khác không thích nghe, chúng ta niệm thầm trong tâm, không trở ngại người khác. Cho nên mười niệm này ác được sanh, có nguyện liền viên mãn. Cứu Phật Bồ Đề, trong nhân đã phát tâm Bồ Đề vậy, trên quả là tất bổ Phật gì, Bồ Đề cứu cánh vậy. Nhân trước khi định thế giới Cực Lạc đều là nhân. Phát tâm quan trọng. Tâm Bồ Đề là gì? Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay. Nhất tâm cầu giảng sanh đó, tâm cầu thân cận A-di-đà Phật đó. Ngẫu Ích Đại Sư nói, đó chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Ấn Quang Đại Sư nhìn thấy Di Đà Kinh Yếu Giải, nhìn thấy câu này ngài rất khâm phục, đến năm dốc sát đất. Không phải như thông thường người ta nói tâm Bồ Đề. Quý vị xem trích dẫn Quán Kinh là tâm chí thành, thâm tâm, tâm phát nguyện hồi hướng, đều nói cho người ta hồ đồ. Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận nói là trực tâm, thân tâm, đại bi tâm, rất phức tạp, rất không dễ hiểu. Ngẫu Ích Đại Sư nói rất đơn giản, Quý vị phát tâm đến thế giới Cực Lạc, thân cận Phật A-di-đà, đó không phải là tâm vô thượng Bồ Đề rồi sao? Giảng rất hay. Đem rất nhiều những ông già bà lão ở dưới quê, họ cái gì cũng không hiểu. Quý vị hỏi họ tâm Bồ Đề, họ chắc chắn không hiểu được. Cái gì gọi là tâm Bồ Đề họ không biết được. Họ chỉ biết niệm Phật, tôi muốn đến thế giới Cực Lạc, tôi muốn gặp Phật A-di-đà. Những thứ gì khác họ đều không biết. Ngộ Ích Đại Sư nói tâm của họ chính là tâm Bồ Đề vô thượng. Vậy là đúng rồi. Trực tiếp rõ ràng. Thật sự không thể nghĩ bàn. Phát tâm như thế nào không phải cũng đều đến thế giới Cực Lạc sao? Mục tiêu cuối cùng không phải chính là gặp Phật A-di-đà sao? Làm đệ tử Di-đà.